À, đoạn kế: hai nhà Đông và nhà Tây ở Nam Tuyền tranh nhau con mèo. Nam Tuyền đến trong Tăng Đường mới đưa con mèo lên bảo: nói được thì chém, còn nói chẳng được, nói được thì chẳng chém, còn nói chẳng được thì tức là chém quách. À, thì đại chúng trình nói, tức là Hạ Ngữ đó trình nói, nhưng mà đều không có ai mà nói hợp được cái ý của ngài Nam Tuyền. Ngay đó ngài liền chém quách con mèo. À, đến chiều sư đang tự bên ngoài trở về đến chào hỏi, thì ngài Nam Tuyền á mới thuật lại cái chuyện trên, rồi mới hỏi ông á, làm sao cứu được con mèo. Thì sư bèn cởi một chiếc dép đội trên đầu đi ra. Thì Nam Tuyền bảo nếu mà có ông ở đó đó thì cứu được con mèo. À, thành ra chuyện này gọi là chuyện mà Nam Tuyền chém mèo đó. À, đây là một cái chuyện mà nó khó rồi khó vượt qua. À, hai bên nhà Đông nhà Tây tranh con mèo, tức là giành con mèo. À, ai cũng nói là con mèo là của bên tôi hết. À, đó là giành con mèo. À, thì Nam Tuyền đến đó à, mới cầm con mèo đưa lên, thì bảo là nói được thì chém, à, nói được thì chẳng chém, còn nói chẳng được thì tức là chém, tức là sao? À, đó là ngài nghĩa là vừa thấy không, vừa nhân cái chuyện đó là dứt dứt cái sự đấu tranh, thấy không, mà cũng vừa muốn thử cái kiến giải ở trong chúng, thấy không? À, thử coi trong chúng là có ai là có à, cái chỗ mà thấy được thấu suốt chưa, cho nên đưa con mèo lên bảo rằng hãy nói được thì không chém, mà nói chẳng được á thì liền chém. Đó là trong cái lúc mà gọi là cái lúc mà thúc bách đó, để mà coi như bức bách để cho trong chúng là phải, nghĩa là ngay đó là phải tự mình phải nghĩa là nói ra một cách nghĩa là bất thần liền, chứ không có suy nghĩ kịp, thấy không? Thì như vậy là mới thật sự là cái chỗ nghĩa là chỗ thấy của mình, chứ còn mà để mà gọi là cho mình có cái thời gian suy nghĩ á thì đó là không phải rồi. Cho nên đây đưa lên như vậy đó, bảo hả nói được thì không chém, còn nói chẳng được thì chém, thì giờ biết nói sao đây, ngay đó phải nói liền. À, cho nên là đại chúng mà trình trình hoài là không ai thấy được hết, chỉ có ngài Triệu Châu đó à, ngài khéo chỉ cởi chiếc giáp đội lên đầu thôi thì xong. Thì như vậy mình thấy à, đây là một cái công án gọi là công án khó vượt qua nhất đó. À, hai bên tranh con mèo thì đó là đang kẹt trong cái niệm hai bên, phải không? Đó, kẹt trong cái niệm hai bên à, tranh nó nhau đó. À, Nam Tiền chém nó thì chém cái gì? Đó, đưa lên chém nó đó, đó. À, là chém quách đó, không ngay đó là chém quách cái niệm hai đầu đó đó. À, hai bên là đang dính trong cái niệm hai đầu, cho nên ngài phải chém là chém ngay cái niệm đó thì mới thấy được con mèo. À, cho nên nếu mà mình mà khéo thì sao, ngay khi mà đưa con mèo lên đó thì sao? Ngay khi mà ngài đưa con mèo lên đó mà khéo thì sao đó. À, nghĩa là ngay khi mà đưa con mèo lên đó mình chỉ cần gõ vào tay ngài Nam Tuyền á là xong, mình cứ lo theo con mèo để hiểu thôi. À, lo con mèo theo con mèo đó để mà suy, để mà hiểu, để mà đáp, nó lại bị gạt. À, bây giờ đưa con mèo mà không phải là ý của ngài ở con mèo, mà mình cứ theo con mèo đó để mà hiểu thôi. Mà đa số người cũng vậy. À, đa số người khi mà đọc tới đây đều nghe là y cứ trên con mèo, nhầm trên con mèo đó để mà tìm hiểu. À, nhưng mà không ngờ như vậy đó là bị ngài Nam Tiền cũng chém mình luôn không hay. À, bởi vì cứ lo bàn tán, hay không là bàn tán con mèo đó rồi cái đều phân là đúng là sai, ngài Nam Tiền làm như đúng hay sai, vậy là có tội không có tội, phải không? À, chém vậy là bị sát sanh. À, thành ra càng bàn luận càng phân tích thì càng chết theo con mèo. À, chết theo con mèo luôn không hay. À, thì mình là không đâu có biết rõ sự thật á, thì con mèo có chết đâu, phải không? À, con mèo cũng không mất đâu. À, chỉ cần ngay đây mình bật được cái hiểu con mèo đi á, không thì ngay đây là gì thấy rõ. À, ngay đây mà quên bật cái hiểu con mèo đi à, thì ngay đây liền thấy rõ. À, nghĩa là Nam Tiền Triệu Châu ngay đó làm sao qua mắt được mình. À, cho nên là có vị mới bình, nghĩa là các ông á cứ lo chạy đuổi theo con mèo ngày năm tiền mà quên mất con mèo nhà mình nó chạy lọt cái nào cũng hay. Đó, cứ lo đuổi theo con mèo của ngày năm tiền mà quên mất con mèo nhà mình nó chạy lọt cái nào không hay. Đó, thì chính ở chỗ đó đó, không nghe, lo đuổi theo, lo cứu con mèo của ngày năm tiền mà không ngờ chính mình chết trên chỗ đó mà không hay. Đó, tức là mình phải khéo. Cho nên ở đây thì ngài Triệu Châu á, ngài chỉ cởi chiếc giáp đội trên đầu là xong, quên cái niệm trên dưới. Vậy thì quý vị thấy đây ai mà nhảy qua vượt qua khỏi được con mèo này? Ai mà nhảy qua được, qua khỏi được con mèo này? Cho nên chỗ này mà không khéo á, vừa mở miệng là cũng bị nó cắn cái luôn. Cho nên đó là chỗ rất là tế nhị. Chỗ này mà cái là nghe nên hỏi cái ham để mà lý luận đó là kẹt liền. Đó là qua một đoạn. Đoạn khác sư hỏi năm tuyền khác, tức chẳng hỏi thế nào là loại. Năm tuyền lấy hai tay chống xuống đất, sư liền đạp té nhào rồi trở về trong nhà niết bàn la ăn năn ăn năn. Năm tuyền nghe bèn sai người đến hỏi ăn năn cái gì. Sư nói ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Nghĩa là ngài hỏi ngài Nam Tuyền cũng là một cái hỏi gọi là cắt cớ. Cái này cũng khó. Khác thì tức chẳng hỏi thế nào là loại, tức là dị loại đó, thường mình gọi là dị loại đó. Nhưng mà ngài chia ra, ngài nói dị loại nhưng mà đi dị thì không hỏi, giờ thế nào là loại nè. Cho nên đó là cái chỗ khác đó, chỗ đặc biệt đó. Loại tức cũng có nghĩa là đồng đó, cho nên đây gọi là đồng khác đó. Là khác không hỏi thế nào là loại cũng nghĩa là đồng. Mình không khéo thì lại mắc kẹt giữa đồng và khác. Cho nên ngày năm tiền ngày chỉ lấy hai tay chống xuống đất thôi. Nhưng mà khi mà chống xuống đất như vậy đó thì ngài đạp té nhào, nhưng mà đạp té nhào rồi thì chạy về trong, đi về trong nhà niết bàn đó, tức là chỗ cái nhà dưỡng bệnh đó. La lên ăn năn vậy thôi. Giờ hai tay chống xuống đất là sao? Không trả lời, chỉ hai tay chống xuống đất thôi. Thì hai tay chống xuống đất giống như loại. Mình là đi hai chân, mà đây hai tay chống nữa thì sao? Thành giống bốn chân. Thấy không? Nhưng mà không khéo cái người ngoài thấy vậy là lầm, lầm trên cái tướng đó. Thấy tướng vậy là theo cái tướng đó mà sanh hiểu, cho nên là bị mắc kẹt trên tướng đó. Do đó cho nên là ngài đạp liền, thấy vậy là đạp liền, đạp nhào liền. Nghĩa là không có mắc kẹt, để cho người không có mắc kẹt trên cái tướng đó mà phải thấy được cái ý trong đó. Cho nên vừa xong đạp rồi đó, thì chạy về trong nhà niết bàn, trở về trong nhà niết bàn là ăn năn ăn năn. Ăn năn tức là tự biết lỗi. Ngay đó tự biết lỗi là xong. Còn theo đó để mà suy á, thì kẹt. Theo cái tướng đó cũng kẹt luôn. Tức là theo cái tướng đó thì liền thành có đồng có khác. Tức là có dị có loại. Cho nên là ngài Nam Tuyền ngài sai người đến hỏi ăn năn cái gì, thì ngài liền nói ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Nghĩa là còn hỏi lại nữa thì sao? Đó, ăn năn tức là đó là cho chỉ cho cái tự biết lỗi đó là xong. Bây giờ hỏi lại cái nữa thì đáng lẽ cho thêm đạp nữa. Cho nên ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Thấy ngài rất là tế nhị. Nam Tuyền từ trong nhà tắm đi qua, thấy dục đầu nấu nước bèn hỏi làm gì. Dục đầu thưa là nấu nước tắm. Nam Tuyền bảo nhớ gọi con trâu đực đi tắm, tức là nhớ gọi con trâu đực đi tắm giới. Dục đầu ứng dạ. Đến chiều thì dục đầu vào phương trượng, Nam Tiện mới hỏi làm gì, thì dục đầu liền thưa mời con trâu đực đi tắm. Nam Tiện bảo thì có đem được dây thừng đến chăng. Dục đầu không đáp được. Dục đầu giống như là cái vị mà trưởng mà coi về cái việc tắm rửa đó. Thì ngày năm tiền đi qua đó thì thấy dục đầu đang gọi là nấu nước cho chúng tăng tắm đó, cho nên mới hỏi, hỏi mà cũng là để gạn lại, thử đó. hỏi làm gì, thì vua đầu đó là nấu nước tắm, thấy không? Thì ngài liền bảo nhớ gọi con trâu đực đi tắm với. Thì dục đầu liền ứng dạ. Thì mình thấy ngay chỗ này là ngài khéo rồi, bảo là nhớ gọi con trâu đực đi tắm, thì dục đầu liền ứng dạ, thì cũng rất khéo, trâu cũng rất ngoan, phải không? Nghe bảo gọi thì dạ liền đó, thì trâu rất ngoan, phải không? Nhưng mà đến chiều á, thì dục đầu liền vào phương trượng, thì ngài Nam Tiền ngài hỏi lại đó làm gì, thì ông cũng thưa là mời con trâu đực đi tắm, thì thấy cũng hay, phải không? Nhưng mà khi ngài Nam Tiền ngài bảo vậy thì có đem được cái dây thừng đến chăng, thì lúc này bí không đắt được. Thành ra sao, trước là hay nhưng mà sau hết hay. Thì mình thấy đó là chỗ, nghĩa là cái chỗ gạn hỏi khéo của cả ngài, phải không? Trước là khéo nhưng mà sau thành vụng, cho nên gọi là có đầu mà không đuôi. Trước thì biết nói là khi mà gọi nhớ gọi con trâu được đi tắm thì dạ đàng hoàng, thì đó là cũng khéo. Rồi tới sau tới là Nam Tiền hỏi làm gì, thì nói là đi mời con trâu được đi tắm, cũng biết mời trâu được đi tắm đàng hoàng, nhưng mà khi bị gạn lại cái hỏi có đem dây thừng đến chăng thì không đáp được, là bí liền. Thì vậy tức là sao? Vậy là trâu ở đâu? Đó là bị cái sợi dây Nam Tiền kéo đi lôi đi mất rồi. Nghe tới cái sợi dây ra thì mê, cho nên đây khi mà sư đến mà hỏi thăm Nam Tiền á, thì ngài liền thuật lại cho sư nghe. Thì sư mới thưa con có lời, thì nghe Nam Tiền liền nói có đem được dây thừng đến chăng, thì sư liền tới gần trước nhéo ngay mũi Nam Tiền. Thì Nam Tiền bảo phải thì phải mà thô quá. Đó, thì vậy quý vị thấy ngài có chỗ thấy đàng hoàng cho nên là đáp cách dễ dàng. Hỏi có đem được dây thừng đến chăng, thì ngài chỉ nhéo ngay mũi thôi, nhéo ngay mũi Nam Tiền thì là nắm chắc thôi. Nhớ ngày mỗi đó thì trâu hết chạy, trâu hết chạy đâu khỏi, phải không? Nhớ mũi thì ngay đó thì cái gì biết đau, không thì giờ là trâu chạy đâu. Còn mình nghe nói đem dây thừng cái mình suy nghĩ để mà đáp, để mà trả lời, bị cái câu hỏi nó gạt không hay. Còn đây nhớ ngày mũi là trâu ngay đó là bị nắm liền, hết chạy. Nghĩa là dù trâu á nó có ngang ngạnh cách mấy đi nữa, không, nhưng mà nắm vậy ra là hết thoát khỏi à. Ngang ngạnh cách mấy cũng không thoát khỏi chạy chỗ này. Nắm đó là dính nó trâu liền. Cho nên chính ở chỗ này mà ngài ngài Bá Trượng mà mới gặp cái bài le le của Mã Tổ đó. Đó, nắm mũi nhéo là dính liền, hết chạy. Nhưng mà ngài Nam Tiền ngài bảo phải thì phải mà thô quá. Thì chính ở chỗ này mà qua được cái chỗ này đó là mới mới khó đó. Vậy thì phải mà thô quá thì sao? Đó là gọi là cái quả tang mà trâu bị nắm đó. Phải thì phải mà thô quá. Thì giờ là trâu bị nắm rõ ràng rồi. Vì thế trong đây là ai mà thấy được cái chỗ đó trâu bị nắm chưa? Mà cái đó là cái để dành lại cho mọi người, nói hoài hết là hết hay. Đoạn kế sư hỏi ngài Nam Tuyền chứ lìa bốn câu dứt bạc trăm chẳng phải á, thì thỉnh thầy nói, tức là lìa lìa tứ cú tuyệt bất phi đó. Thì Nam Tiền liền trở về phương trượng. Sư nói ông hòa thượng này bình thường lắm mồm lắm miệng, đến khi hỏi tới thì một lời cũng nói chẳng ra. Thì giả mới nói chớ bảo hòa thượng không nói nhá. Sư liền tát cho một tát. Nghĩa là sư hỏi Nam Tiền là lìa bốn câu không thì dứt bạc trăm chẳng phải, thì giờ là thỉnh nói thì nói sao? Bốn câu tức là có không chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không, là bốn câu là tứ cú đó. Còn dứt bạc trăm chẳng phải tức là tuyệt bách phi đó, bách phi là trăm cái thứ chẳng phải, tức là đây cũng là cũng 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 là cái ý mà trong kinh Lăng Già đó, khi mà ngài Đại Huệ hỏi nghĩa là 108 câu thì Phật chỉ trả lời có cái phi và vô và bất thôi. Phi vô bất, chỉ ra lại có chữ, lặp lại câu hỏi chỉ thêm có chữ phi, chữ vô, chữ bất rồi. Cho nên đây thì lấy ý là gọi là dứt bạc bách phi đó, trăm chẳng phải. Thì vậy là thỉnh thầy nói thì nói sao đây, nói sao mà không dính vào bốn câu, không có dính vào trong những cái gọi là cái bách phi đó nữa. Nhưng mà đây thì Mã Tổ liền trở về phương trượng thôi. Nam Tuyền với Nam Tuyền trở về phương trượng thôi. Chính ở câu này là trước là Mã Tổ cũng có là bị hỏi đó, thì ngài Mã Tổ này cũng không có trả lời. Mã Tổ hỏi ngài thì ngài nói ta hôm nay là ta đau đầu, ta không đến ông hỏi Trí Tạng đi. Thì Trí Tạng tới hỏi Trí Tạng, Trí Tạng hôm nay ta đau bụng, ta không lại hỏi ngài ngài Hoài Hải đi. Cái ngài không trả lời. Mình nhiều khi là mình không khéo theo đó trả lời là dính. Cho nên ở đây ngày Nam Tuyền liền trở về phương trượng thôi, bởi vì chính câu hỏi đó là đã trả lời rồi, mình còn làm khôn trả lời nữa thì tất nhiên là ló đuôi. Chính câu hỏi là đã trả lời rồi, đã gọi là lìa ngoài bốn câu, dứt bạc cả trăm chẳng phải nữa. Thì vậy ngay đó là trả lời rồi, chính ngay chỗ đó là trả lời rồi, rồi bây giờ mình còn còn làm khôn trả lời thêm nữa, đó là dư, đó là kẹt. Cho nên Nam Tuyền liền trở về phương trượng. Ngày xưa nói rằng cái ông hòa thượng này bình thường á thì lắm mồm lắm miệng, nhưng mà bây giờ đến khi hỏi tới thì một lời cũng nói chẳng ra. Đó là để cho mình nhấn mạnh, mình phải thấy là thấy thấu qua cái chỗ này, thấy không? À, ngài nói là bình thường lắm mồm lắm miệng đó, bình thường cái là nói nhiều, thấy không? Nhưng mà đến khi hỏi tới cái chỗ này á thì nói không được. Tức là phải thấy thấu qua chỗ này, chớ kẹt ở cái chỗ không nói của ngài Nam Tuyền. Mình phải thấy cho nó vượt qua, chứ còn nghe nói như vậy là kẹt ở chỗ cái không nói đó, đó là mắc kẹt. Cho nên đến đây là mình thấy được như vậy thì không ai mới là không có gạt được mình. Ông thì giả thì ông cũng làm côn, nó chớ bảo hòa thượng không nói. Thì sư cũng liền tác. Tất nhiên thì giả đó cũng giống như là mình nói là thì giả, giống như là muốn cứu ngài Nam Tuyền, thấy không, nói ra nhưng mà không ngờ đó đã xen vào chuyện của người, cho nên là cũng đành ăn một cái tát nữa. Như vậy để cho thấy rõ, ông thì giả thì cũng sao cũng thành lắm mồm lắm miệng. Cho nên giống cũng như người ta gọi là cái nồi canh đang ngon rồi làm hư nồi canh. Thêm vô do đó mà sư tác đó. Cho nên tác như vậy đó, bây giờ để cho mình đây ai mà thử cứu được thì giả coi. Cái đó là cái mới hay đó, chứ còn học và lo cái lượng không thì không hay. Ông thì giả bị tác vậy đó, giờ mình làm sao mà cứu được thì giả đó, đó là mới hay. Đoạn kế Nam Tuyền đóng cửa phương trượng, lấy tro rải chung quanh, mới hỏi tăng nói được thì mở cửa. Nhiều người hạ ngữ cũng đều chẳng có khế hợp ý của Nam Tuyền. Sư nói trời trời, tức là kêu trời trời, thì Nam Tuyền liền mở cửa.